Những chuyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe. Tác giả: nữ cư sĩ Lâm Kháng Trị. Người dịch: Thích Hoàng Chí. Phật lịch 2548. Lời người dịch. Pháp môn tịnh độ theo như huyền ký của Đức Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật huyền ký: đời tương lai kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót riêng lưu trụ kinh này trong khoảng 100 năm. Nếu chúng sanh nào gặp kinh này, tùy ý sở nguyện đều được đắc độ. Và Kinh Đại Tập. Trong Kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn dạy: trong thời mạt pháp, ức người tu hành, ít có người đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà được thoát luân hồi. Là một pháp môn thù thắng và rất thích hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này, chư tổ như các ngài Mã Minh, Long Thọ, Chí Giả, Huệ Viễn, Thiện Đạo, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Thiên Như, Liên Kỳ, Ấn Quang, vân vân, cũng đều đề xướng tuyên dương pháp môn tịnh độ. Và trên thực tế, chúng ta thấy hành giả tu tịnh độ ngày một nhiều. Thế nhưng dịch giả nhận thấy, những sách viết về tịnh độ thì dường như quá ít. Đã thế, mà trong số ít ỏi đó, lại còn có những sách mà nội dung chẳng những không làm tăng trưởng niềm tin nơi hành giả, mà còn gây cho họ thêm hoang mang. May thay, dịch giả được Đại Đức Thích Minh Quang, hiện đang du học ở Đài Loan, trong một chuyến về nước, tặng cho quyển Những Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe này. Dịch giả xem thấy rất hay, cảm thấy quyển sách này nếu được dịch ra tiếng Việt và in ấn lưu hành, thì có thể giúp tăng trưởng tín tâm nơi hành giả tu tịnh độ rất nhiều. Nên dịch giả không ngại vốn liếng Hán học còn nông cạn, và văn từ tiếng Việt cũng rất vụng về, mạnh dạn phát tâm dịch quyển sách này ra tiếng Việt, để các hành giả tu tịnh nghiệp cùng xem, với ước nguyện thông qua quyển sách nhỏ này giúp mọi người càng thâm tín hơn nơi pháp môn thù thắng mà mình đã chọn. Ngưỡng mong trên Hòa Thượng Bổn Sư, Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh chứng minh, cùng toàn thể chư liên hữu hoan hỷ với pháp sự này. Đây là lần đầu tiên dịch giả mạo muội cầm bút dịch một quyển sách Phật ra mắt đại chúng, chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót, ngưỡng mong được các bậc cao minh chỉ giáo. Nam mô A Di Đà Phật. Mùa hạ năm Tân Tỵ, dịch giả cẩn bút, tỳ kheo Thích Hoàng Chí. Lời tựa: Tuyết Lô Lão Nhân, Lý Bính Nam. Chú thích: Tuyết Lô Lão Nhân, Lý Bính Nam là thầy của tác giả quyển sách này, tức nữ cư sĩ Lâm Kháng Trị. Ông Lý viết lời tựa đầu sách này nhằm giới thiệu quyển sách này với đại chúng. Sách vở của Tam Đại, tức ba đời Hạ, Thương, Chu như thế nào? Gặp ngọn lửa của nhà Tần nên nay không còn nhiều nữa, còn lưu lại chỉ là sách vở từ nhà Hán trở về sau. Nhìn tổng quát những kinh sử tử tập đều không ngoài hai chữ nhân quả. Lấy đó làm gương, làm khuôn phép, thì thì phong hóa trong xã hội được thuần khiết, tức trong sáng tốt đẹp. Trong phần tập, một trong bốn phần kinh sử tử tập, thì có những tiểu thuyết giả sử tiếp diễn đến nay vẫn thịnh hành và sự phổ cập đến các hàng độc giả, thực ra còn vượt lên trên cả kinh sử. Chỉ có điều, chất lượng của tiểu thuyết không đồng đều, nên không được xếp vào hàng văn hiến. Nhưng tiểu thuyết có nhiều thể loại phức tạp như loại lịch sử, loại phong tục, võ hiệp, thần quái, ngụ ngôn, biếm đời, loại tình yêu nam nữ, vân vân. Thể loại tuy nhiều nhưng đều dùng thiện ác để khuyên răn đời, lấy đó làm tông chỉ. Do có công năng bổ khuyết cho kinh sử, cho nên các bậc danh nho học sĩ đều không bài xích nó. Nhưng có những chuyện hư cấu, dùng từ khoa trương quá đáng, cũng có chuyện vừa phải xác đáng, cho nên có người tin, có người không tin. Vì vậy, Mạnh Tử có lời than rằng: tin hết vào sách không bằng không có sách. Đây là vì ghét sự khoa trương quá đáng. Sách đã như vậy mà lòng người phần nhiều cũng không đồng. Có người tin vào điều ghi chép trong sách xưa, có người thì tin những lời nói của người nay. Có người tin sách, không tin người. Có người tin người, không tin sách. Có người tin xưa, không tin nay. Có người tin nay, không tin xưa. Như thế thì chẳng phải đều tin hết, cũng chẳng phải đều chẳng tin hết. Quyển sách này, người biên soạn là người đời nay. Những điều trong đó ghi chép là những việc đời nay. Người đời nay thì nhiều người quen, việc đời nay thì nhiều người biết, cho nên chẳng có hư cấu và khoa trương quá đáng. Như thế thì sao mà không tin? Nếu tin thì tăng thêm phước đức, làm cho phong hóa xã hội được thuần khiết. Tác phẩm ghi lại những chuyện nhân quả này được viết ra là vì người có lòng tin, cũng vì người chưa có lòng tin. Người chưa có lòng tin hiện nay chưa chắc sau này không tin, cho nên tác phẩm được viết ra cũng không uổng phí vậy. Có người bảo, cái nhân quả mà Ngài nói, tôi không dám bác, nhưng những chuyện cảm ứng ghi ở đây làm sao không khỏi đáng nghi. Ôi, nhân quả là hiện tướng của sự, cảm ứng là động thái của lý. Sự và lý, động và hiện, nếu có thể tách làm hai thì làm gì có nhân quả. Lại có người nạn vấn rằng, nhân quả kinh sử đã nói rõ rồi, cần chi đến những chuyện cảm ứng này. Tôi đáp, ông không nghe việc phương tiện khéo léo trong kinh Pháp Hoa sao? Thuyết pháp thì hàng trung căn, hạ căn không khế ngộ. Thuyết thí dụ thì hàng thượng căn, trung căn đều nghe. Thuyết nhân duyên thì ba căn đều thông suốt. Mà quyển sách này đã giúp thêm được cho kinh sử, thế chẳng tốt hơn sao? Như ai thực sự tin được điều này mới có thể thấy được chỗ thâm áo của kinh sử. Trung Hoa Dân Quốc, năm thứ 58, cuối xuân năm Kỷ Dậu. Lý Bính Nam ghi:
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Lời nói đầu: người tu tịnh nghiệp phải nên thực tiễn. Nếu như tu hành mà không niệm Phật thì cũng giống như người nói ăn mà không có ăn, và người đếm tiền của người khác không có ích gì cho việc tu hành cả. Nói một trượng không bằng làm một tấc, tức nói nhiều không bằng làm ít. Đây là lời của ân sư Bính Công, tức Lý Bính Nam, thường hay khuyên gắn những người tu học. Ngài Bính Công hằng tự tu và hóa độ cho người. 20 năm ở tại Đài Trung, Ngài hoằng dương chánh pháp chưa từng có một ngày gián đoạn. Với tâm từ bi, khuyên người không biết mệt mỏi, khuyên người chân thật niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, độ người vô số. Tất cả sĩ nông công thương cho đến những bà già không biết chữ hoặc những trẻ nhỏ 3 tuổi. Rất nhiều người đạt được sự lợi ích của niệm Phật. Hiện nay đang là thời mạt pháp, tà thuyết rối rắm. Những người tu học muốn đầy đủ pháp vị tốt đẹp, chỉ có y giáo phụng hành, chuẩn bị tư lương, chờ đến kỳ hạn có thể vãng sanh về an dưỡng, tức cõi cực lạc. Đồng trong loài người, mà có người nhân nơi chí tâm niệm Phật, có được những cảm ứng kỳ diệu, tiêu tai giải nguy, hoặc có người nhất tâm niệm Phật, khi lâm chung nhờ Phật tiếp dẫn, thị hiện những tướng lành. Học nhân tôi, tức lời khiêm xưng của tác giả, không ngại ngu muội vụng về, nghĩ ra nên đem những sự thật cảm ứng không thể nghĩ bàn. Chính mình mắt thấy tai nghe, trong hơn 10 năm trở lại đây, nhất nhất ghi chép lại, để cho những người chưa tin Phật, niệm Phật, sớm biết tin Phật, niệm Phật. Những người đã tin Phật, niệm Phật, rồi sẽ càng cố gắng nỗ lực hơn, tinh tấn hơn gấp bội. Những ai thấy nghe đều được lợi ích trong Phật Pháp. Đây chính là nguyện vọng của Bút Gia. Cư sĩ Lâm Kháng Trì.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chuyện thứ nhất, một câu Phật hiệu khởi tử hồi sinh. Có một vị liên hữu ở làng Bắc Đồn, ngoại ô Đài Trung, tên là Lại Lâm Trị. Vì chồng của bà tên là Tuấn, cho nên mọi người đều gọi bà là Thiếm Tuấn. Năm nay bà 64 tuổi. Mỗi thứ tư và thứ bảy, bà đều đến thư viện và liên xã chùa Từ Quang nghe thuyết pháp. Dự hai thời khóa tụng sáng tối và chỉ biết niệm Phật. Bà có một người con gái tên là Lan, năm 18 tuổi đã lấy chồng và sanh được một đứa con trai tên là Đạt Tử. 13 năm trước, lúc Đạt Tử vừa mới 3 tuổi, một hôm đi chơi trước cổng, bỗng nhiên có một con heo nái chạy lại đụng ngã Đạt Tử. Từ hôm đó trở đi, bị sốt cao lại hôn mê bất tỉnh. Theo chẩn đoán của bác sĩ là viêm màng não, trung y, tây y, thuốc thang gì đều vô hiệu, 20 ngày sau thì chết. Vào khoảng 8 giờ tối là dứt thở, người trong nhà để Đạt Tử trên nền gạch trong phòng khách, dùng một bao vải đắp lên, giấy khai tử mọi việc chuẩn bị xong, dự định sáng mai đem đi chôn. Thiếm Tuấn nhìn thấy đứa cháu chết đi vô cùng đau lòng. Chiều tối hôm đó đến thời khóa, bà vẫn cứ lên niệm Phật như thường, nhưng tình cảm đau thương khó mà ngăn chặn. Bà vừa niệm Phật vừa khóc, hướng lên Phật Bồ Tát nói rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, các ngài sao không phù hộ cho con? Vùng này chỉ có một mình con tin Phật niệm Phật, vậy mà người ta còn cười con, đã nghèo mà còn bày đặt tin Phật. Niệm Phật cái gì? Sau này nhất định họ càng cười con. Phật Bồ Tát ơi, các ngài sao không phò hộ cho con? Thiếm Tuấn lại khóc to lên một hồi, rồi nặng nề lên giường đi ngủ. Nhưng nhớ lại đứa cháu dễ thương bị chết đi, bà lăn qua lăn lại hoài mà không ngủ được. Vào khoảng 4 giờ hơn, bỗng nhiên thấy một đạo kim sắc quang minh, tức ánh sáng màu vàng, từ trong hư không xẹt thẳng vào trong nhà khách, ánh sáng rực rỡ không thể nghĩ bàn. Trong khoảnh khắc, bỗng nhiên nghe được tiếng của Đạt Tử hơn 20 ngày không biết khóc và tay chân cứng còng, khóc ré lên. Thiếm Tuấn và con gái là A Lan vội vã tới xem, thấy hai tay của Đạt Tử đã kéo cái bao vải ra, hai mẹ con vừa mừng vừa sợ, bế nó lên và rót cho nó một tí nước. Thì nó cũng uống được. Thật là không thể nghĩ bàn. Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con lại bồng đạt tử đi bắt đồn cho bác sĩ khám. Bác sĩ cũng thấy kỳ lạ, làm sao chết rồi mà sống lại. Bác sĩ bảo hai mẹ con nhanh chóng đưa cháu lên bệnh viện tỉnh Đài Trung. Lúc đó, Thiếm Tuấn yêu cầu tôi phụ giúp bà đưa cháu đi nhập viện. Đạt tử liền được đưa đi bệnh viện ở Đài Trung vào khoa nhi. Nhưng khi Thiếm Tuấn nhìn thấy mấy chục đứa nhỏ bị viêm màng não trong bệnh viện, bị biến dạng kỳ quái, có đứa mắt lệch, có đứa miệng méo, có đứa tay chân không động đậy gì hết, trong lòng rất là buồn. Bà hỏi thăm thì đa số nhập viện từ 6 tháng đến 2 năm, sức khỏe vẫn chưa bình phục. Bác sĩ chẩn đoán cho Đạt tử, bảo rằng tối thiểu phải nằm viện 4 tháng, còn khả năng hết bệnh hay không cũng không dám chắc. Thiếm Tuấn nói với tôi, về tình hình kinh tế nhà tôi làm sao có thể nằm viện lâu đến 4 tháng được. Tôi liền khuyên bà rằng, Thiếm Tuấn à, Thiếm thực là cả đời khôn ngoan, lại đi tính dài một lúc. Đạt tử là nhờ phước ấm của Thiếm mà được Phật Bồ Tát phò hộ, mới chết mà được sống lại. Tôi nghĩ cháu nhất định sẽ khỏi, chỉ cần chúng ta vừa cố hết sức trị liệu cho cháu, vừa thành khẩn cầu Phật Bồ Tát cứu giúp, rồi mới phó mặc mạng cho trời. Thiếm Tuấn vẫn còn do dự chưa quyết định, rốt cuộc tôi lại khuyên bà, thôi cho cháu tạm nằm 2 tuần đi, khỏe hay không cũng xuất viện, nhưng Thiếm cần ở lại bên cạnh Đạt tử niệm Phật không được gián đoạn. Thiếm Tuấn cuối cùng bị tôi thuyết phục, bèn làm thủ tục nằm viện điều trị. Đạt tử nằm viện trị liệu được tốt đẹp, sốt cao đã lui dần, tròng đen con ngươi vốn đã bị lật vào trong chỉ còn thấy tròng trắng, nhìn không thấy người, cũng ngày một khôi phục như cũ. Dần dần cháu cũng đã nói chuyện lại được, xưng hô với người thân cũng từ từ rõ ràng lại. Khoảng 1 tuần, Thiếm Tuấn muốn về nhà, liền kêu A Lan lại thay thế cho bà chăm sóc Đạt tử. Nhưng có điều kỳ lạ là Thiếm Tuấn vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì bệnh của Đạt tử trở nặng và trạng thái hôn mê cũng trở lại. Lưỡi lại sưng to, còn chảy máu đầy cả miệng. Bác sĩ liền dùng bông gòn nhét vào giữa 2 hàm răng. Thiếm Tuấn vừa về đến nhà, con rể bà liền nói, má à, má về làm gì? Nhanh chóng đi vào bệnh viện lại đi. Nhanh đi, nhanh đi. Thiếm Tuấn trở lại bệnh viện, vừa thấy biến chứng của cháu như thế, liền vội ngồi xuống bên mình cháu, chí thành niệm Phật. Kỳ tích lại phát sanh lần nữa. Thật là vạn đức hồng danh linh nghiệm không gì bằng. Bà niệm được nửa giờ, Đạt tử đã thở nhẹ nhẹ đi vào giấc ngủ. Lúc thức dậy, chứng bệnh đau lưỡi đã hết. Thật là Phật Pháp vô biên. Thiếm Tuấn đi về chỉ có 3 tiếng đồng hồ mà bệnh tình đã biến đổi xấu nghiêm trọng như thế. Khi trở lại, vừa qua niệm Phật thì bệnh càng lúc càng hồi phục bình thường. Đến ngày thứ 13, bác sĩ tuyên bố ngày mai có thể xuất viện. Mọi người đang vui mừng thì vào lúc nửa đêm, bệnh của Đạt tử lại một lần nữa biến đổi xấu nghiêm trọng, phát sốt rất cao. Trong khoảnh khắc, Thiếm Tuấn vô cùng hốt hoảng, nhất thời không có cách gì, bèn lấy 10 đồng kêu A Lan đi ra chợ tìm thầy tướng số đưa ngày sinh tháng đẻ của Đạt tử cho thầy đoán xem số mạng của nó tới số chết chưa. A Lan đi xem số mạng về nói, trong số mạng của Đạt tử mang chứng tê liệt, năm 3 tuổi chắc chắn bị phát sởi mà chết. Lúc đó, bác sĩ và y tá lại đến chẩn bệnh, lột hết quần áo của Đạt tử ra xem, phía sau lưng phát hiện đầy những chấm đỏ nhỏ, liền lắc đầu nói, đáng tiếc, thằng bé này đột nhiên lại phát sởi, sau khi bị viêm màng não lại bị sởi, rất dễ dẫn đến sưng phổi, nếu như thế thì thật không còn cách trị. Thiếm Tuấn và A Lan trước đã nghe đoán số mạng sẽ chết, nay bác sĩ cũng nói cháu sẽ chết, càng đau lòng vô cùng. Lúc đó họ hối hận là không nên vào viện, trong 2 tuần đã tốn hết mấy ngàn đồng. Lúc đó tôi cũng ở kế bên, liền nói với họ rằng, Có lẽ Đức Phật A Di Đà và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi thương xót cho bà là người đệ tử trung thực, mới đặc biệt gia bị khiến đạt tử trước khi xuất viện tái phát sởi ở trong bệnh viện y dược dễ dàng thuận tiện, chứ nếu sau khi xuất viện về nhà rồi mà tái phát sởi thì càng nguy hiểm hơn. Không tin ở lại thêm một tuần lễ nữa liền có thể bình an xuất viện. Bây giờ bà phải khẩn thiết hơn nữa ở bên cạnh nó niệm Phật, không được gián đoạn, không nên nản lòng. Lúc đó tôi cũng chỉ an ủi họ như thế thôi. Thật ra tôi còn sốt ruột hơn họ nữa. Một tuần lễ trôi qua, trải qua sự trị liệu rất thuận lợi. Quả nhiên đạt tử đã vượt qua cửa ải tử vong một cách an nhiên, có thể xuất viện được rồi. Nhưng theo nguyên tắc của bệnh viện, người bệnh muốn xuất viện nhất định phải qua bác sĩ tái khám một lần. Khi bác sĩ khám lại cho đạt tử, miệng nói luôn không ngớt: kỳ lạ, làm sao mà bệnh trạng nghiêm trọng quá sức như thế lại mau khỏi như vậy? Liền hỏi Thiếm Tuấn, trong miệng bà không ngớt niệm những gì vậy? Thiếm Tuấn nói, niệm A-di-đà Phật. Bác sĩ nghe xong nói, mẹ tôi cũng là người ăn chay trường 20-30 năm nay rồi, vì sao không biết niệm A-di-đà Phật? Đáng tiếc, Thiếm Tuấn không biết trả lời, lỡ mất một cơ hội. Lại nói về đạt tử, từ khi xuất viện về nhà, sức khỏe trở lại giống như những đứa trẻ bình thường khác. Cháu thường hay hỏi bà ngoại, con còn nhỏ như thế này, tại sao biết tự mình ăn cơm, lại biết nói chuyện, biết đi? Có lẽ bị ảnh hưởng viêm não nên hơi bị thần kinh. Đây là lời dịch giả. Thiếm Tuấn liền đổi tên nó lại là A Châu. Thời gian qua như tên, mới chớp mắt, A Châu năm nay đã 17 tuổi. Anh ta thường ngày làm việc rất siêng năng, lại hiếu thuận với người lớn, là một thanh niên tốt, có lễ giáo nhân nghĩa. Chúng ta hãy suy xét mà xem, một câu thánh hiệu này mà hơn cả khoa học. Các bác sĩ đã nghiên cứu khoa học mấy chục năm, chẩn đoán rằng nếu như thằng nhỏ nằm viện ít nhất phải 4 tháng, còn khả năng khỏi hay không còn không dám chắc. Và một vị khác có khả năng bói bát tự, khéo đoán về âm dương, đoán là chỉ sống có 3 tuổi bị ban sởi mà chết. Rốt cuộc, căn bệnh ác nhờ thánh hiệu A-di-đà Phật mà tiêu tai giải nạn, gặp dữ hóa lành. Nhưng có lẽ có người sẽ hoài nghi, niệm Phật thì không chết ư? Đương nhiên, tôi không dám nói quả quyết như thế, do vì đời người có sanh, ắt có tử. Nhưng trong kinh có nói rằng, chí tâm niệm một câu A-di-đà Phật có thể tiêu diệt tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp. Chỉ cần xem người niệm Phật có phải là chí tâm niệm hay không. Nếu như không chí tâm, niệm Phật không có cảm ứng, không tự trách mình, lại đi trách ai đây? Chuyện thứ hai, Bồ Tát thị hiện khuyến hóa niệm Phật. Đầu tuần tháng 5 năm ngoái, con gái của Thiếm Tuấn là A Lan, do vì đẻ non nên sức khỏe rất yếu. Một hôm bị băng huyết té ngã trên giường hôn mê, Thiếm Tuấn tưởng cô ta ngủ không để ý. Vài giờ sau tỉnh dậy, cô nói với mẹ, con vừa rồi bị hôn mê, thần thức sợ sệt đi đến một nơi rậm rạp tùm, dường như rất xa, nhưng con vẫn cứ đi mãi về phía trước. Giữa đường gặp một người nữ trẻ tuổi, rất đoan chánh trang nghiêm, vừa chặn con lại, rồi duỗi tay đẩy con một cái té lộn nhào. Lúc bò dậy, con liền mắng cô ta, Người cái cô gái này sao mà vô cớ xô tôi vậy? Cô tên là gì? Cô gái đó liền nói với con rằng, chỗ này không phải chỗ ngươi đến, mau mau về đi, ngươi về nhà sẽ biết tên ta. Nói như thế xong, cô ấy liền cung kính chắp tay lại miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó con liền tỉnh dậy. Thiếm Tuấn nghe xong liền nói với con gái rằng, cô gái đó e rằng chính là Quán Thế Âm Bồ Tát biến hóa ra để cứu con đó. Có khả năng là Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát rồi. Từ đó về sau, sức khỏe của A Lan hồi phục mạnh khỏe như thường. Sau việc đó, Thiếm Tuấn đến liên xã thăm tôi và kể cho nghe chuyện của A Lan trải qua, và còn hỏi tôi rằng tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát cũng phải chấp tay niệm A Di Đà Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là một trong tam thánh của Tây Phương Cực Lạc thế giới sao? Tôi liền nói với bà ta rằng Quán Thế Âm Bồ Tát chấp tay niệm Phật là dạy cho A Lan niệm, không phải ngài tự mình cần phải niệm. Đây chính là dùng tự bản thân làm khuôn phép dạy cho người. Muốn khuyến hóa A Lan con gái của bà không niệm Phật, làm sao có thể thoát ly được ta bà khổ hải, khỏi vào trong vòng luân hồi. Từ đó con gái của Thiếm Tuấn cũng bắt đầu niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A
Chuyện thứ ba, Phật A Di Đà phóng quang gia bị. Đây là một câu chuyện có thật xảy ra vào ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch năm Dân Quốc thứ 52. Dân Quốc sơ niên là 1911. Do niệm một câu đại chú vương vạn đức hồng danh mà được cảm ứng không thể nghĩ bàn. Một phụ nữ họ Lại ở trong vùng nông thôn mới do thành phố Đài Trung hỗ trợ xây dựng. Năm nay bà 54 tuổi, bà ta đã từng dẫn đứa cháu mới 5 tuổi của bà sang một vị liên hữu tên là Lý Kim Phương đối diện với nhà bà để nhờ gia trì chú Đại Bi thâu cảnh. Gia trì chú Đại Bi thâu cảnh là một phương pháp rất hiệu nghiệm, cũng là một pháp môn phương tiện hay khéo khuyên người niệm Phật. Buổi trưa mùng 9 hôm đó, bà họ Lại đang làm việc trong nhà bếp, bỗng dưng đầu bà cúi gục xuống, toàn thân co giật. Đứa cháu 5 tuổi rất thông minh, thấy tình trạng như thế, vội vã chạy sang nhà đối diện, lớn tiếng kêu lên: bà cụ ăn chay ơi, bà cụ ăn chay ơi, mau qua giúp bà của con thâu cảnh. Vị liên hữu Lý Kim Phương lập tức đến nhà bếp bà Lại. Vừa xem, bà giật mình hốt hoảng, chỉ thấy bà Lại hai con mắt trắng dờ, đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Ba mẹ chồng hơn 70 tuổi đang đỡ một bên hông phải của bà ta, đứa con trai lớn đang đỡ hông bên trái. Hai người đều sợ đến mức chỉ biết kêu la. Vị liên hữu Lý Kim Phương bảo họ cần phải trấn tĩnh và mọi người phải cùng nhau niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như thế, niệm được khoảng 20 phút, bà Lại đang trong hôn mê thở ra một hơi mới mở miệng nói: ông ta đứng ở kia kìa, bảo tôi đi với ông ta. Vị liên hữu Kim Phương hỏi bà ta: ông ta là ai vậy? Bà Lại đáp: là ông Lâm chồng tôi. Vị liên hữu Kim Phương vừa cao giọng niệm Phật vừa nói với hồn quỷ rằng: ông Lâm à, ông không nên dẫn bà Lại đi, mà nên cố gắng phò hộ sức khỏe của bà được bình an, vì bà ấy là một người con dâu hiếu thảo, trên thì lo hầu hạ mẹ của ông, dưới còn có con nhỏ chưa trưởng thành, cần phải nuôi dạy, ông nhất thiết không được dẫn bà ấy đi. Bà mẹ chồng của bà lại lúc đó cũng nói: Con à, từ sau khi con qua đời, vợ con và mẹ cùng nương nhau mà sống, con không được dẫn nó đi. Nếu con dẫn nó đi, để lại mẹ già cả thế này và mấy đứa con còn nhỏ như thế kia, làm sao mà sống đây? Như vậy con chính là đại bất hiếu. Vị liên hữu Kim Phương lần nữa lại khuyên hồn quỷ: Ông Lâm à, ông phải nên niệm A-di-đà Phật, phát nguyện cầu sanh Tây Phương mới có lối thoát. Luân hồi trong sáu đường là cái khổ nói không cùng. Bây giờ tôi niệm A-di-đà Phật, ông cũng phải phát tâm niệm A-di-đà Phật theo. Nói xong, liền niệm A-di-đà Phật, niệm liên tục không dừng. Niệm được khoảng nửa tiếng đồng hồ, thì nghe bà lại bắt đầu nói: Tam tiên ánh vàng rực rỡ, tam tiên ánh vàng rực rỡ, chồng tôi cũng đi rồi. Vị liên hữu Kim Phương hỏi bà ta: Bà hỏi thử xem tam tiên tên là gì? Bà lại nói: Họ nói là Phật A-di-đà phóng quang gia bị. Bà lại đang trong hôn mê, tức thời tỉnh táo trở lại. Chưa đầy mấy ngày sức khỏe của bà bình an vô sự. Chú thích: Tam tiên tức là tam tôn. Do vì bà lại không phải tín đồ chính thức của Phật giáo, nên không biết tôn xưng tam tôn. Bà lại lần này bị sự nguy khốn đó cũng không phải không có nguyên nhân. Bà mẹ chồng của bà lại nói với vị liên hữu Kim Phương rằng: Thằng Lâm con tôi sau khi kết hôn với con dâu họ Lại này chưa từng gây gổ với nhau lần nào, thật là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Từ 3 năm trước, khi thằng Lâm chết rồi, con Lại ngày ngày đều thương nhớ chồng. 10 mấy hôm trước, nó một mình đi ra mộ dọn dẹp cúng bái, khóc lóc thảm thiết một trận nữa. Cho nên bắt đầu từ hôm đó, đêm nào cũng mộng thấy hồn chồng về trong nhà. Điều kỳ lạ là không chỉ một mình nó mộng thấy, trong nhà lớn nhỏ đều mộng thấy cả. Vị liên hữu Lý Kim Phương có hơi không hiểu, tại sao một người đã chết 3 năm rồi, thần thức còn ôm giữ trong mộ. Riêng tôi cho rằng việc này có 2 cách giải thích. Một là ông Lâm này lúc còn sống chấp ngã rất nặng, cho nên sau khi chết đọa vào quỷ đạo, vẫn lưu luyến cái thi thể cũ của mình như trước mà trở thành loài quỷ dữ xác. Hai là lúc bà lại đi ra mộ quét dọn cúng bái, thì những cô hồn ngạ quỷ ở gần mộ đó biến hóa ra hình tướng của ông Lâm, theo bà ta về nhà làm loạn. Căn cứ theo trong kinh Địa Tạng có nói, cõi Diêm Phù Đề này, người hành thiện lúc lâm chung cũng có 100.000 quỷ thần ác đạo, hoặc biến ra làm cha mẹ, nhẫn đến biến ra những bà con quyến thuộc, dẫn dắt người chết khiến vào đường ác. Huống nữa là người lúc sống vốn tạo ác nghiệp. 2 cách giải thích trên đây, không biết thuộc về cách nào. Những vị độc giả thông minh, các ngài có thể giải đáp cho tôi được không?